Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2020, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, từ chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 1, câu 6 và câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chặn lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng, hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Matthew kết thúc việc kể lại 10 phép lạ tiêu biểu cho hoạt động của Đức Giêsu như người tôi tớ Thiên Chúa, đồng thời dẫn vào những bài giảng truyền giáo của người. Bằng trình thuật, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ, ban quyền năng và sai các ông đi rao giảng, cũng chính là trích đoạn lời Chúa chúng ta nghe hôm nay. Việc làm này của người xuất phát từ một tình yêu mà Thánh Matthew gọi là chặt lòng thương. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Vì chặt lòng thương nên Đức Giêsu dạy dỗ dân chúng. Vì chặt lòng thương nên Đức Giêsu chữa lành mọi vết thương hồn xác. Vì chặt lòng thương nên Đức Giêsu dưỡng nuôi dân chúng. Và vì chặt lòng thương nên người lo lắng cho tương lai của họ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chặt lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Ý thức về tình trạng dân chúng và về sự nghiệp thiết lập triều đại Thiên Chúa, Đức Giêsu lo chuẩn bị một nhóm môn đệ thay thế các mục tử Israel vô trách nhiệm bỏ bê đàn chiên Chúa để cộng tác vào công cuộc mà người thực hiện. hãy đến với các con chiên lạc nhẹ Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chứng kiến dân chúng lầm than vất vưởng không người chăm sóc, Đức Giê-xu đã chặn lòng thương. Trái tim của người đã thổn thức bồi hồi xúc động, đã quặn lên đau đớn. Vì thế, người đã ra tay cứu giúp, một cứu giúp có kế hoạch lâu dài là tuyển chọn và sai các tông đồ ra đi tiếp tục công việc chặn lòng thương của người. Nhân loại hôm nay cũng không khác gì thời của Đức Giê-xu khi bị lưu đày và xa cách Thiên Chúa bởi biết bao tư tưởng độc hại, khi bị nô lệ cho thú tính, bị giam cầm trong nhu cầu, dục vọng, hưởng thụ, khi bị thương tích vì những ngăn cách giàu nghèo, vì biết bao đổ vỡ, vì những lỗi lầm tự gây ra cho chính mình. Do đó, nhân loại hôm nay cần đến lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đang cần và muốn sai chúng ta vào trong thế giới hôm nay để rao truyền lòng thương xót của người. Lòng thương xót sẽ đưa con người trở lại với Thiên Chúa, sẽ giải phóng con người, sẽ chữa lành những vết thương, sẽ phục hồi nhân phẩm, sẽ đem đến cho các vấn đề của thế giới này một giải pháp toàn hảo. Vì thế, chúng ta hãy tận dụng những ngày mùa vọng này để nhận ra lòng thương xót của Chúa khi người ban cho chúng ta ơn đức tin. Để nhận ra chúng ta đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Và sau cùng, để tập cho mình có được cái nhìn chặn lòng thương của Chúa. Vì chỉ khi nào biết chặn lòng thương người khác, khi đó chúng ta mới hăng say loan truyền lòng thương xót ấy cho họ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết thổn thức trước nỗi đau của người khác, và một ánh mắt biết chặn lòng thương như Chúa, để qua chúng con, mọi người sẽ nhận biết Chúa là Đấng Thiên Sai, sẽ đem ơn cứu độ cho họ. Amen.
Thank you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng thứ văn hóa vứt bỏ, muốn loại trừ người khuyết tật. Đồng thời, Ngài kêu gọi tăng cường các biện pháp giúp người khuyết tật hội nhập vào xã hội, cũng như để người khuyết tật giữ vai trò tích cực trong đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, nhân ngày Thế giới về những người khuyết tật, năm nay có chủ đề là tái tạo tốt đẹp hơn, tiến tới một thế giới hậu đại dịch COVID-19, bao gồm khuyết tật, dễ tiếp cận và bền vững. Đức Thánh Cha tố giác những đe dọa của nền văn hóa gạt bỏ. Một số thành phần nhân loại dường như có thể bị hy sinh để mưu lợi cho một lãnh vực nhân loại đáng sống không giới hạn. Xét cho cùng, con người không còn cảm thấy như một giá trị ưu tiên cần tôn trọng và bảo vệ, nhất là khi họ là những người nghèo hoặc khuyết tật. Và Đức Thánh Cha viết, điều quan trọng là, đặc biệt trong ngày thế giới này, cổ võ một nền văn hóa sự sống liên tục khẳng định phẩm giá của mỗi người, đặc biệt bênh vực những người nam nữ khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội. Đức Thánh Cha đề cao tinh thần bao gồm và nêu gương người Samaritano nhân lành và khẳng định, trên đường đời, chúng ta thường gặp những người bị thương tích, nhiều khi họ mang những dấu hiệu khuyết tật và giòn mỏng yếu đuối. Sự bao gồm hoặc loại trừ người đau khổ dọc theo đường đời, xác định tất cả các dự án kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Mỗi ngày, chúng ta đứng trước những chọn lựa làm người Samaritano nhân lành hay là người qua đường dừng dưng bước đi trong thái độ tránh xa. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ việc đề ra những phương thế thích hợp để thông truyền đức tin cho người khuyết tật trong giáo hội. Các linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và nhân viên mục vụ cần được huấn luyện thông thường về tương quan với người khuyết tật và dùng các phương thế mục vụ bao gồm. Các cộng đồng giáo xứ cần dẫn thân làm tăng trưởng nơi các tín hữu một lối hành động đón nhận những người khuyết tật, liên đới và phục vụ họ và gia đình họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự tham gia tích cực của người khuyết tật vào đời sống giáo hội. Họ có quyền nhận các bí tích như mọi thành phần khác của giáo hội. Cần đặc biệt quan tâm để những người khuyết tật chưa lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo được đón nhận và hội nhập vào hành trình huấn giáo để được chuẩn bị đón nhận các bí tích ấy. Ngoài ra, cần giúp người khuyết tật tham gia tích cực vào công cuộc loan báo tin mừng như trở thành giáo lý viên. Sự hiện diện của những người khuyết tật nơi các giáo lý viên là một nguồn tài nguyên cho cộng đoàn. Vì thế, cần tạo điều kiện cho sự huấn luyện họ, để họ có thể được chuẩn bị cao hơn cả trong lĩnh vực thần học và giáo lý. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thư mời tĩnh tâm mùa vọng 2020 dành cho giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng, ca đoàn. Để chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng sinh 2020, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư mời đến giới nghệ sĩ công giáo, ca trường, ca đoàn, thân nhân, ân nhân và thân hữu trong Tổng giáo phận Sài Gòn đến tham dự tĩnh tâm mùa vọng 2020. Buổi gặp gỡ mùa vọng nói trên sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, khu vực nhà nguyện cổ, vào lúc 18:30 thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020. Chủ đề buổi tĩnh tâm là tâm tình người trẻ có những bài thánh ca. Trước đó, các linh mục tại Trung tâm Mục vụ sẽ ngồi tòa giải tội. Tin Nigeria. Đức Thánh Cha lên án vụ thảm sát thường dân ở Bắc Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ thảm sát 110 thường dân tại miền đông Bắc Nigeria bên Phi Châu do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thực hiện. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn cam đoan cầu nguyện cho Nigeria, rất tiếc nước này vẫn còn bị đổ máu với một vụ thảm sát khủng bố. thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, ở miền đông bắc nước này, hơn 100 nông dân bị sát hại tàn bạo trong lúc họ làm việc. Xin Thiên Chúa đón nhận họ vào trong bình an và an ủi thân nhân của họ, cũng như hoán cải tâm hồn của kẻ phạm những tội ác kinh khủng như vậy, xúc phạm trầm trọng đến danh thánh Ngài. Các nông dân bị những tên khủng bố cắt cổ trong lúc họ làm việc trong ruộng lúa ở làng Kosobe. Ông Edward Gallon, điều hợp viên của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo ở Nigeria, nói rằng đó là một vụ tấn công mạnh mẽ nhất chống lại các thường dân vô tội trong năm nay. Tổng cộng cho đến nay, nhóm Boko Haram đã giết hại 36.000 người ở Nigeria. Tin Paris, Pháp Quốc. Hòa nhạc Giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà Paris. Tối ngày 24 tháng 12 tới đây, buổi hòa nhạc Giáng sinh sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn trầm trọng hồi tháng 4 năm ngoái 2019. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Michel Lopetti của giáo phận Paris sở tại cho biết, ban nhạc nhà thờ chính tòa sẽ đảm trách buổi hòa nhạc Giáng sinh này dưới quyền điều khiển của ca trưởng Henry Chale. Buổi hòa nhạc sẽ tiến hành trong sự tôn trọng nghiêm túc các quy luật an ninh y tế hiện hành. Trình diễn trong buổi hòa nhạc có 20 ca viên thuộc ca đoàn người lớn cùng với các nhạc công khác. Cho đến khi bị hỏa hoạn hồi năm ngoái, ca đoàn nhà thờ chính tòa Paris vẫn thường trình diễn mỗi năm khoảng 60 buổi hòa nhạc, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên buổi hòa nhạc được trình diễn bên trong thánh đường bị nạn. Buổi hòa nhạc sẽ được truyền đi trên đài truyền hình Pháp 2 và đài Công giáo Cato trước và sau thánh lễ vọng Giáng sinh do Đức Thánh Cha cử hành lúc 9 giờ tại Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha hy vọng sẽ có nghi lễ phục vụ cho miền Amazonia. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng sẽ có nghi lễ phục vụ cho các dân tộc miền Amazonia theo hướng đi như đã được thực hiện với nghi lễ Zaire. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sự điệp video nhân dịp giới thiệu cuốn sách tựa đề Đức Giáo Hoàng Francisco và sách lễ Roma cho các giáo phận ở Zaire, một nghi lễ triển vọng cho các nền văn hóa. Sách gồm các đóng góp của nhiều tác giả do nữ tu Rita Bosu Congo thuộc dòng nữ tử Đức Mẹ Đồng Công phối hợp việc biên soạn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sách này là bằng chứng về một sự cử hành được sống thực trong đức tin và vui mừng. Ngài hy vọng việc cử hành các bí tích và các á bí tích cũng sẽ được đề ra để hoàn tất nghi lễ Zaire này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cầu mong cùng hướng đi đó sẽ hướng dẫn việc soạn ra nghi thức phục vụ cho miền Amazonia, như Ngài đã viết trong tông huấn Querida Amazonia, đúc kết thượng hội đồng giám mục về miền này hồi năm ngoái 2019, đó là thu thập vào trong phục vụ những yếu tố riêng của kinh nghiệm thổ dân về sự tiếp xúc thân mật của họ với thiên nhiên và khích lệ những biểu hiện bản xứ qua các bài ca, vũ điệu, nghi thức, cử chỉ và các biểu tượng. Nghi lễ Zaire là nghi lễ đầu tiên và duy nhất được hội nhập văn hóa trong giáo hội Công giáo Latin và được phê chuẩn sau Công đồng chung Vaticano thứ hai. Được biết, sáng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 1 tháng 12 năm ngoái 2019, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập văn phòng tuyên úy Công giáo Congo ở Roma. Thánh lễ được cử hành theo nghi thức Zaire với sách lễ Roma cho các giáo phận Zaire, tên cũ của Cộng hòa Dân chủ Congo. Sách lễ này được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn ngày 30 tháng 4 năm 1988, chứa đựng những thích ứng nghi lễ Roma thông thường với một số điểm theo văn hóa Congo theo lời thỉnh cầu của các giám mục Zaire hồi năm 1969. Kết quả một tiến trình hội nhập văn hóa lâu dài được Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 khuyến khích. Tin Giáo phận Vinh. Tĩnh tâm Linh Mục Đoàn Giáo phận Vinh năm 2020. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Linh mục Gerardo Nguyễn Nam Việt, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Vinh, đã có thông báo đến quý linh mục trong giáo phận về kỳ tĩnh tâm linh mục giáo phận Vinh năm 2020. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày từ thứ hai đến thứ năm tuần bắt nhập Giáng sinh, tức là từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier. Vị giảng phòng sẽ là Đức cha Anton Vũ Huy Chương, nguyên giám mục giáo phận Đà Lạt. Tin Alicante, Tây Ban Nha. Hang đá máng cỏ lớn nhất thế giới. Sách Guinness về các kỷ lục đã xếp hang đá máng cỏ ở thành phố cảng Alicante, đông nam Tây Ban Nha là lớn nhất thế giới. Trong hang đá này, tượng Thánh Giuse cao 18 mét rưỡi, tượng Đức Mẹ Maria cao 10 mét rưỡi và tượng Chúa Giêsu Hài Đồng to 3 mét. Cho đến năm 1999, các tượng thánh gia trong hang đá máng cỏ ở Mexico cao 5 mét được coi là lớn nhất thế giới. Các tượng trong hang đá ở thành Alicante được làm bằng plastic và bằng sắt do một toán gồm 10 nghệ nhân thực hiện. Hang đá này có phí tổn khoảng 140.000 euro và có mục đích thu hút những người đến viếng thăm tại trung tâm thành phố bị thương tổn nặng vì đại dịch, khiến các tiệm buôn tại đây không có khách. Vùng địa trung hải quanh thành phố Alicante vốn nổi tiếng về nghệ thuật làm hang đá máng cỏ. Tại Ancoi, gần đó có hang đá TDCT nổi tiếng, diễn vở kịch Chúa Giêsu sinh ra từ thế kỷ thứ 16 và còn được trình diễn cho đến ngày nay. Tin Karachi, Pakistan. Công giáo Pakistan chào mừng lệnh cấm của Hội Môn. Giáo hội Công giáo tại Pakistan chào mừng lệnh của chính phủ liên bang nước này cấm người chồng hoặc gia đình bên chồng đòi của hồi môn của nhà gái. Đây là lần đầu tiên một nước Hồi giáo trên thế giới cấm truyền thống đòi của hồi môn. Lệnh cấm này được Bộ trưởng Liên bang Tôn giáo vụ của Pakistan ban hành. Tuyên bố hôm 30 tháng 11 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, Đức cha Samson Sukadin, dòng Francisco, giám mục giáo phận Hyderabad, nói rằng: "Chúng tôi đánh giá cao chính phủ liên bang Pakistan vì quyết định lịch sử cấm đòi của hồi môn. Biện pháp mới này tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc kết hôn ngày nay và cũng góp phần không cổ võ chủ nghĩa duy vật. Quyết định này có giá trị rất lớn đối với những người nghèo nhất tại đất nước này." Đức cha Sukadin giải thích rằng: "Tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi được biết một cuộc hôn nhân bị hoãn lại chỉ vì thiếu tiền hồi môn. Chúng tôi vẫn luôn khuyến khích các gia đình từ bỏ hủ tục này. Thời đại ngày nay, cuộc sống trở nên rất tốn kém và người ta phải nghĩ đến các nhu cầu thường nhật. Ngoài ra, sự giàu có vật chất chắc chắn không phải là khía cạnh chính yếu trong hôn nhân, vốn là sự kết hiệp thánh thiêng giữa một người nam và một người nữ." Theo Đức cha Sukadin, biện pháp mới của chính phủ Pakistan chắc chắn là điều có lợi cho những người sống dưới mức nghèo đói, các gia đình trung lưu và những gia đình phải hoãn lại đám cưới của con gái vì không có đủ tiền hồi môn. Đức cha kêu gọi Bộ Tôn giáo Liên bang xúc tiến việc ban hành luật này một cách thích hợp và làm sao để luật được thi hành đúng đắn để không phụ nữ nào bị bạo hành vì không có đủ của hồi môn khi về nhà chồng. Cha Mario Rodriguez, cha sở giáo xứ Thánh Juda ở thành Karachi, nói với hãng tin Fides rằng: "Biện pháp mới của chính phủ Pakistan cấp đi một gánh nặng trên vai người nghèo. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chế độ hồi môn là một bất hạnh cho xã hội tân tiến, lý do vì các gia đình để kiếm được của hồi môn cần thiết cho con gái phải mang công mắc nợ và nhiều khi mang món nợ này cả đời. Một vấn đề khác liên quan đến hủ tục này là sự phô trương và tinh thần duy vật. Nay người ta có thể nghĩ đến những khía cạnh cốt yếu của bí tích hồn phối, sự kết hiệp giữa đôi vợ chồng và tương quan với Thiên Chúa, ước muốn lập một gia đình thánh thiện."
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy vâng lời Chúa cha, hãy thăm cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên Chúa cha, hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan những đau và vâng lên từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về đề tài nghịch cảnh và nội lực.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan những đau và vâng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Hoạn nạn nung nấu tâm can. Có con chim hàng ngày nương nấu nơi cành khô của một cây đại cổ thụ giữa cánh rừng hoang. Ngày kia, có trận cuồng phong làm bật gốc của cây đại thụ, bắt buộc con chim đáng thương kia vỗ cánh ngàn dặm đi tìm nơi trú ẩn khác. Cuối cùng, nó bay đến một cánh rừng khác với những cây cối nặng trĩu hoa trái. Các bạn trẻ thân mến! Một đời sống kỷ luật với những đòi hỏi nơi bản thân và việc đương đầu với nghịch cảnh sẽ là động lực giúp chúng ta cố gắng. Thêm vào đó, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh nếu biết tận dụng khả năng sẵn có và cả những tiềm năng chưa được khai thác để có thể vượt qua khó khăn và nghịch cảnh. Chính khi cố gắng, xoay sở để vượt qua mà làm bật lên sức mạnh tự bản thân, đó chính là nội lực. Nội lực là sức mạnh bên trong mà mỗi chúng ta cần có để có thể đảm nhận cuộc đời mình cách thành công. Nội lực cũng có thể ví như khung sắt bên trong của những cây cột, chính nhờ khung sắt này đã giữ cho tòa nhà cuộc đời chúng ta đứng vững, không sụp đổ. Nội lực là chất liệu giữ cho cuộc đời mình không nghiêng ngả trước những bão táp của cuộc đời. Nội lực chính là sức mạnh riêng để chúng ta có thể sống độc lập trong hành vi cũng như trong suy nghĩ, không để mình bị ai hay những gì bên ngoài lôi cuốn. Nội lực là sức mạnh giúp ta giữ được nét độc đáo của riêng mình, không đánh mất căn tính của mình. Nội lực cũng chính là sức mạnh giúp chúng ta trỗi dậy sau những sai lầm hay sự quật ngã của nghịch cảnh. Nội lực là sức mạnh tinh thần, nó mang nhiều dáng vẻ. Nội lực chính là ý chí, sự cương quyết, sức chịu đựng, lòng kiên trì và tính tự chủ. Và nội lực là tài sản tốt nhất mà con người có thể tạo nên và chiếm hữu, không phải chỉ vì nó bảo đảm cho thành công, nhưng bởi vì một người thiếu nội lực, ý chí yếu ớt thì xem ra luôn gắn liền với thất bại. Những người thiếu nội lực là những người bạc nhược, yếu mềm, thiếu năng lực, nơi họ không có niềm vui và cũng chẳng có sức sống. Họ sống co cụm, sợ hãi và chẳng dám làm gì. Một cuộc sống như thế thì buồn nản, đơn điệu và vô hồn. Có sống cũng như chết. Vì thế mà chúng ta không lạ gì khi Shakespeare đã nhận định rằng người bạc nhược chết nhiều lần trước khi chết. Chuẩn bị hành trang cho mình vào đời với một sức mạnh tự thân là bảo đảm cho chúng ta một tương lai thành công, hay ít nhất cũng tránh bớt những thất bại. Nội lực là thứ tài sản không sợ bị ai cướp mất, như tiền bạc, địa vị và ngay cả trí thông minh cũng không đánh đổi được nó. Trái lại, với nội lực, con người có thể vượt khó trong học hành, trong nghề nghiệp, có thể tạo ra tiền, địa vị cùng uy tín và sự nể trọng. Nhưng làm sao để xây dựng nội lực? Trước hết, xin các bạn trẻ chọn cho mình một thái độ sống. Không dễ chấp nhận hay buông theo một đời sống quá dễ dãi, quá tiện nghi, đầy đủ, mà không sợ những khó khăn thiếu thốn trong đời. Thường tình, kẻ nào tấm thân được nhàn nhã thì ý chí thường yếu ớt. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, chính trong lửa mà sắt đã được tôi thành thép. Nghịch cảnh chính là thầy dạy, nhưng lắm lúc ta lại từ chối cơ hội lớn lên này. Vì thế mà Hazlitt đã có lý khi nói, sự thịnh vượng là một ông thầy lớn, nhưng nghịch cảnh lại là bậc thầy vĩ đại hơn. Sự đầy đủ mơn trớn lòng ta, sự thiếu thốn tôi luyện và làm cho lòng ta cứng cáp. Lưu Dung, một người đa năng đa nghề, nhưng điều nổi bật nơi ông chính là sự quan tâm đến việc giáo dục con cái, trong từng chi tiết rất cụ thể của cuộc sống thường nhật. Chúng ta có thể học thêm từ người cha với con tim của một nhà giáo này nhiều điều. Sau đây là lời ông đã khuyên dụ con mình về sức mạnh bên trong. Chưa phải là thành tựu, trừ phi con có năng lực nội tại, tự mình kích phát chính mình, một xung lực chủ động, liên tục vượt qua chính mình và một tinh thần kiên trì cho tới cùng, kiên định không lay chuyển. Thật vậy, những gì bên ngoài chỉ là tạm bợ, không an toàn và không bảo đảm cho chúng ta có được một cuộc sống an bình và có giá trị lâu dài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Người Môn Đệ Chúa Thương Mến.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, nổi bật sau Mẹ Maria là hình ảnh của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Người môn đệ đó là ai vậy? Dư luận truyền thống kể từ thời Thánh Irenaeo đã đồng hóa người môn đệ đó với tác giả Phúc Âm thứ tư, tức là Thánh Gioan Tông Đồ. Trong Phúc Âm, Thánh Gioan không bao giờ nêu tên mình, mà chỉ tự xưng là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Nó như là một tước hiệu đặc biệt mà thánh nhân ưa thích để định tính tương quan của mình với Chúa Giêsu, mặc dù tên của người cũng rất là hay và ý nghĩa. Vì Yohanan, Gioan có nghĩa là Gia-vê thương xót. Tước hiệu người môn đệ Chúa Giêsu thương mến xem ra cho thấy Chúa Giêsu cũng thiên vị trong các tương quan của người. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu. Bản tính nhân loại có thể khiến cho Chúa Giêsu dưỡng nuôi các sở thích thường tình phù hợp với giáo lý về sự nhập thể và nhập thế. Nhưng vấn đề không nằm tại đó. Đa số các nhà chú giải ngày nay cho rằng kiểu nói người môn đệ Chúa Giêsu thương mến không diễn tả một sự ưa thích thiên tư cá nhân, mà trái lại ám chỉ tình trạng của người tuân giữ lời tin mừng của Chúa Giêsu nên được sống trong khung cảnh tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Như vậy, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến là kiểu mẫu của mỗi một môn đệ khác vì lòng tin được Chúa Kitô yêu thương. Đó là điều chính Chúa Giêsu đã tuyên bố với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Những người đó là các môn đệ mà Chúa Giêsu gọi là bạn của người, và người cống hiến cho họ chứng tá tình yêu thương tuyệt đỉnh của người, nghĩa là trao hiến cho họ chính mạng sống của người. Đó là nội dung tư tưởng của giáo phụ Origine qua đời năm 253. 254. Nhấn mạnh trên sự đồng hình đồng dạng của tín hữu với Chúa Kitô, giáo phụ viết: mỗi một người đã trở thành toàn thiện thì không sống nữa, mà chính Chúa Kitô sống trong họ. Và bởi vì Chúa Kitô sống trong họ, nên họ được người giới thiệu với mẹ Maria như sau: đây là con bà, Đức Kitô. Như thế đối với mẹ Maria, mỗi một tín hữu phải là một Đức Kitô. Nhiệm vụ mô thức đại diện đó của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến thích hợp với bối cảnh văn bản chương 19 câu 25 đến 27 Phúc Âm Thánh Gioan. Các câu này không nói rõ ràng rằng thánh nhân là gương mặt của tất cả mọi tín hữu, nhưng cần duy trì giá trị mô thức đại diện của con người thánh nhân được lồng khung trong chiều kích giáo hội học của các lời Chúa Giêsu nói trước khi tắt thở trên thập giá. Như đã trình bày trên đây, các lời nói đó của Chúa Giêsu không gói ghém một ý muốn riêng tư có tính cách gia đình, cho bằng một phi chúc liên quan tới giờ của Chúa Giêsu tới chương trình cứu độ đại đồng và việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa lại. Đây là điều rất quan trọng, vì nếu đó chỉ là chuyện liên hệ tới cá nhân Thánh Gioan, thì chiều kích cứu thế của di chúc sẽ hoàn toàn tan biến, và các lời sau cùng đó của Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá cũng chỉ diễn tả tâm tình âu lo tầm thường của một người con sắp lìa đời, lo lắng cho mẹ có chỗ tựa nương khi tuổi già xế bóng. Nhưng không, với lời chăn trối đó của Chúa Giêsu, chức làm mẹ của Đức Maria duy trì chiều kích giáo hội và trải dài chiều kích giáo hội ra trên tất cả các thế hệ đến sau cho tới ngày tận thế. Vì Thánh Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, là mô thức, là mẫu gương của mỗi một người môn đệ trung thành theo Chúa Giêsu cho đến dưới chân thập giá, và được Chúa Kitô thương mến vì đức tin kiên trì của họ. Cũng chính vì lý do đó nên Thánh Gioan mới được nhắc đến với định quán từ người môn đệ, il discepolo, hầu như trong thể khoa trương, đến ba lần trong hai câu 26 và 27. Thánh Gioan đã theo thầy Kitô cho đến dưới chân thập giá. Thánh Gioan đã chứng kiến cảnh lính Roma lấy lưỡi đồng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu và là người trông thấy máu và nước chảy ra từ đó. Và Thánh Gioan làm chứng cho các điều ấy, để cả anh em nữa cũng tin. Như thế thánh nhân là người môn đệ toàn vẹn, là người đã tin. Môn đệ toàn vẹn là người đã tin. Tiếp tục trình thuật, Thánh Gioan cho biết người môn đệ Chúa Giêsu thương mến tiếp rước mẹ Maria và viết: và từ giờ đó, người môn đệ đem mẹ về nhà mình. Đây là kiểu dịch dựa trên các lời giải thích của nhiều nhà chú giải cho rằng Eista Idia vào trong các sự riêng tư của mình, ám chỉ các tư sản vật chất, trước tiên là căn nhà của người môn đệ. Nhưng kiểu dịch suy diễn đem mẹ về nhà mình không trung thực, phải dịch sát chữ và sát nghĩa các từ Eista Idia vào trong các sự riêng tư của mình. Và từ giờ đó, người môn đệ đem mẹ vào trong các sự riêng tư của mình. Dựa trên nhiều bút tích giáo phụ, chúng ta phải đọc trên một bình diện sâu hơn nữa kiểu nói Eista Idia. Khi dùng kiểu nói số nhiều này ở thể trung tính, Thánh Gioan cho kiểu nói này một trọng lượng cá nhân và hiện sinh đặc biệt. Các sự riêng tư của mình ở đây không chỉ có nghĩa là các người, các vật có giá trị hay không có giá trị thuộc trật tự vật chất, mà thuộc cả trật tự luân lý tinh thần nữa. Để có thể hiểu một cách sâu xa hơn, chúng ta phải duyệt xét kiểu nói các sự riêng tư của Chúa Giêsu, các sự riêng tư của Satan, của ma quỷ và các sự riêng tư của các môn đệ. Satan kẻ giữ có các sự riêng tư của nó. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu tố cáo họ là con cái ma quỷ, chứ không phải là con cái của tổ phụ Abraham, vì họ làm những gì ma quỷ ham thích, nghĩa là sống dối trá và sát nhân. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân, nó đã không đứng về phía sự thật, và sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối, là nó nói từ những sự riêng tư của nó, ecton idion, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối, như có thể đọc trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 8 câu 44. Nói cách khác, bản chất của Satan, ma quỷ, kẻ dữ là sự khép kín hoàn toàn đối với sự thật, là chương trình cứu độ của Thiên Chúa được vén mở nơi Đức Giêsu, được tỏ lộ qua các lời người rao giảng và các phép lạ người làm công khai tỏ tường trước mặt mọi người. Sự thật tin mừng Chúa Giêsu rao giảng là sự thật cứu độ, giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự dữ và cái chết. Xuất từ sự thật ấy là con người lựa chọn cái chết. Nếu Chúa Giêsu là sự thật, là con đường và là sự sống, thì Satan sẽ không là gì khác hơn là sự dối trá. Những kẻ để cho mình bị Satan rủ rê mê hoặc lừa dối thì sẽ sống trong tối tăm mà Thánh Gioan gọi là thế gian. Chống đối Chúa Kitô và thù nghịch với người là bản chất, là tư sản, là cái riêng tư của Satan, và thế gian nằm dưới ách thống trị của nó. Và vì thế những kẻ đó sẽ xung khắc với các môn đệ của Chúa Giêsu. Tất cả những ai ưa thích sống dối trá, lừa đảo và thù hận đều là đồ đệ của Satan, họ bước đi trong bóng tối và thù ghét sự thật. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ người như sau: nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách rời các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: tôi tớ không trọng hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời các con. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại các con, vì các con mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đề cập tới chứng tá, những lời rao giảng và các việc làm để chứng minh cho sự thật cứu độ không được thế giới tối tăm chấp nhận và tin theo, Chúa Giêsu nói thêm với các môn đệ: giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy thì cũng ghét Cha của Thầy. Giả như Thầy đã không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy. Như thế là đã ứng nghiệm lời đã viết trong sách luật của họ: chúng ghét con vô cớ. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng, vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Như thế bản chất và sứ mệnh của người môn đệ Chúa Kitô là sống sự thật và làm chứng cho sự thật của tin mừng cứu độ. Sứ mệnh ấy giờ đây người môn đệ phải thực thi bằng cách tiếp nhận mẹ Maria và đem mẹ vào trong toàn cuộc sống và tất cả những gì thuộc về mình. Như thế trong cuộc chiến đấu với Satan, ma quỷ và thế giới của sự dữ, sự hiện diện và trợ giúp liên lỉ của mẹ lại càng quan trọng biết bao nhiêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng đồng.
gắn bó để thờ với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Chuyện kể rằng trong một chiếc bình đựng đầy những hạt đậu, có một hạt đậu rất thích ngủ yên trong chiếc bình kín ấy. Đến lúc gieo hạt, bác nông dân đem gieo những hạt đậu ra vườn. Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, bây giờ các hạt đậu đã được rời khỏi chiếc bình kín và vui mừng hòa mình vào lòng đất. Chỉ có một hạt đậu đang ngủ quên vào thời điểm quan trọng đó là bị bỏ sót lại ở trong chiếc bình. Khi thức dậy, hạt đậu thấy chỉ còn lại một mình nó trong chiếc bình bị vất lăn lóc trong xó nhà thì hốt hoảng kêu gào, nhưng không ai nghe thấy tiếng nó. Vài hôm sau, có một đàn kiến bò vào chiếc bình đó và nhao nhao nói, có chị đậu ngủ quên ở đây không? Các bạn chị ngoài kia nhờ chúng em mang chị ra vườn cùng các chị ấy đấy. Lần này, hạt đậu không ngủ quên nữa nên nghe được tiếng của đàn kiến thì mừng rỡ kêu lên, tôi đây, xin hãy giúp tôi, cảm ơn các bạn. Các chú kiến súng vào khiêng hạt đậu đi, nhưng khi cả đoàn vừa ra tới hiên nhà, thì trời bỗng đổ mưa. Mưa to quá, các chú kiến không thể đi tiếp được, nên đã đặt hạt đậu ngủ quên lại dưới hiên nhà. Mưa mỗi lúc một to. Những lớp đất theo mưa phủ lên mình hạt đậu ngủ quên, và rồi mấy ngày sau, chiếc áo khoác ngoài của nó bắt đầu tách ra. Một cái mầm xanh vươn lên. Người nông dân đi qua, nhìn thấy cây đậu đang mọc lên, liền đem nó ra trồng vào luống đậu sau nhà. Các bạn đậu khác đã ở đó, nhìn thấy hạt đậu ngủ quên thì rất vui mừng, tiếu tít hỏi han. Từ đó, hàng ngày, hạt đậu đã được tắm nắng, uống nước cùng các bạn, nên lớn rất nhanh và bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu xinh xắn. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức là một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định sự thành bại trong đời sống của con người. Rõ ràng, khi ở trong trạng thái tỉnh thức, chúng ta sẽ chủ động hơn trong công việc và cuộc sống. Chúng ta cũng có thể nhận diện rõ những việc mình đang làm, tình hình đang diễn ra và những tình huống đang xảy đến để có thể hoàn thành công việc và xử lý các tình huống một cách hoàn hảo và tốt đẹp nhất có thể. Trong câu chuyện ngụ ngôn trên đây, chính vì tính mê ngủ của mình mà hạt đậu đã bị bỏ rơi lại trong chiếc bình kín. Suýt chút nữa, nó đã bị chết khô chết mốc mà không ai biết đến. May thay, sau kinh nghiệm thương đau đó, hạt đậu đã biết tỉnh thức, chờ đợi một cơ hội, và nó đã có được một lối thoát để trở thành một cây đậu xinh xắn, có ý nghĩa cho cuộc đời. Có lẽ, không ít lần trong đời, chúng ta cũng đã ngủ quên. Những ưu tư, lo lắng, muộn phiền và thất vọng trong cuộc sống dễ dàng đẩy chúng ta vào những giấc ngủ vùi, quên đi cả bổn phận, trách nhiệm đối với bản thân mình và nhiều người khác. Bao cơn ngủ quên đó khiến chúng ta không nhìn thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa và đánh mất đi khả năng cảnh giác với những chiêu bài của ma quỷ đang giăng ra, làm chúng ta quên đi cùng đích cuộc sống của mình, quên cả việc chuẩn bị cho ngày giờ Chúa đến. Mùa vọng về, lao sao trong lòng chúng ta lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Sống tỉnh thức theo lời mời gọi đó của Chúa là luôn sẵn sàng cho ngày giờ Chúa gọi chúng ta về với Chúa. Một cách cụ thể nhất, sống tỉnh thức là luyện tập cho mình một thói quen kiểm soát suy nghĩ, ước muốn và hành động của mình trong từng giây phút. Nếu kiểm soát được những suy nghĩ không trong sáng và tiêu cực, chúng ta sẽ tránh được những lời nói và hành động sai lầm trong cuộc sống của mình. Sự tỉnh thức luôn đi đôi với việc cầu nguyện. Tự sức mình, chúng ta khó có thể chống chọi được với những cơn buồn ngủ. Chúng ta cần gia tăng lời cầu nguyện, xin ơn Chúa trợ lực để tỉnh thức đón chờ Chúa đến.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy ngại. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy ngại. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Lạy Chúa, những yếu đuối của phận người và bao điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống đã dạy chúng con bài học về sự tỉnh thức. Xin Chúa giúp chúng con biết tỉnh thức trước những suy nghĩ, thói quen và hành động có thể làm chúng con xa rời vòng tay yêu thương của Chúa, để khi Chúa đến sẽ gặp thấy chúng con đang sẵn sàng chờ đón Chúa. Amen.
Bao cơn mê đời hằn lối kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy ngại. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.